là tất cả đại chúng đồng nguyện, tức là mình nguyện mình được như vậy. Tốc đoạn tham sân si, vĩnh ly tam ác đạo, thường văn Phật pháp tăng. Rồi đến kế nữa là nhất tâm đảnh lễ, là phương tiện hữu dư độ, A Di Đà Như Lai, giải thoát tướng nghiêm thân, biến pháp giới chư Phật, nguyện ngã cần tu giới định huệ. Rồi giờ đây mình đảnh lễ cõi thứ ba là phương tiện hữu dư độ. Thì bởi vì rằng là cảnh giới này là một cái cảnh giới mà kế tiếp đó, là ở nơi đây cảnh giới này là Bồ Tát có mà Thanh Văn có, tức là Nhị Thừa và Thanh Văn đều đều có. Thành ra cái cõi này là một cái mà gọi rằng là phương tiện để cho, để thiết lập, để cho những cái người đó, những vị đó có thể mượn vào cái phương tiện này để tu tập. Thì cũng giống như là mình trông mong mà có một số những người mà Phật tử gọi là hiểu biết hơn khi tu tịnh độ á, thì cũng hiểu theo cái tông chỉ của tịnh độ tông, là biết rằng là như ngài Từ Vân á, nói rằng là ngã kim chính niệm, cái sự chính niệm của ngài nói đó là như thế nào, là cái mà ngài chính niệm như vậy là ngài phải sao, phải vị Bồ Đề Đạo mà cầu sinh tịnh độ. Tức là vì Bồ Đề Đạo đó mà cầu sinh tịnh độ chứ không phải vì gì khác hết. Thành ra đây là cái phương tiện để mình sinh về thế giới cực lạc, thấy được Đức Phật A Di Đà, nghe pháp dễ giác ngộ hơn là ở cái thế giới này. Thấy thế giới này xung quanh mình và cái hoàn cảnh của cái thân này của mình, thân này của mình á, bị chi phối bởi vấn đề mưu sinh, bởi vấn đề của cơm ăn áo mặc, bởi vấn đề của tình cảm. Thành ra mình phải tốn rất nhiều cái thời gian, nghiệp lực để trang trải những công việc đó, hao tốn biết bao nhiêu là thời gian và nghiệp lực để được những thứ như vậy. Với cái thân này nó bắt buộc phải như vậy, thành ra thân này là một thân chướng ngại cực kỳ. Thành ra khi có trí tuệ thì nó vượt qua tất cả những cái thân mà có chướng ngại như vậy. Anh ở trên cực lạc kia nó thì cái thân mà khi sinh lên trên thế giới của chư Phật, nó không phải là một cái thân mà đòi hỏi những cái công việc như vậy. Ở những thế giới kia nó không có đòi hỏi như vậy. Thì bây giờ mình cũng có thể tư duy để mình suy nghĩ. Thí dụ mình có thể thấy những cái nước nghèo khổ, chẳng hạn như là có thể nói như ở bên châu Phi đi, thí dụ ở ở Rwanda, ở Ethiopia, ở mấy xứ mà gọi là Congo này nọ, mình thấy nghèo khổ đôi khi mình xem mình thấy nó hầu hết mấy nước thì mình thấy nghèo khổ chết đói và người ta sống cơ cực vô cùng, người ta không có cơm ăn áo mặc, người ta sống lam lũ tìm cái miếng ăn từng ly từng tí một, ví dụ như vậy. Mà người ta không có thể nào người ta có thể lường được ở cái thế giới bên này, ví dụ vậy, người ta cái miếng ăn còn chưa đủ nữa, hà huống mà nói rằng là tới ba cái vấn đề như là máy móc hay là xe cộ hay đường xá hay là này nọ gì, đến cái miếng ăn còn lo chưa xong nữa, làm gì mà nghĩ được đến những cái thứ như vậy. Thành ra trong đầu óc người ta đó, cái cảnh giới của người ta nó chỉ có cái vấn đề là chật vật vô cùng đối với miếng ăn, mà trong khi ở đây á, thì mình ít bận rộn với miếng ăn tại vì dư rồi. Thành ra mình phải chật vật hơn đối với lại tất cả những cái vấn đề gọi rằng là bảo hiểm cho cái đời sống của mình, bảo hiểm cho sức khỏe, bảo hiểm cho tai nạn, bảo hiểm cho mọi vấn đề ở trong cái đời sống này của mình. Mà mình phải mất thì giờ để vật lộn với lại đời sống. Còn ở kia thì họ không cần phải bảo hiểm gì cả hết, chỉ có một cái mục tiêu thôi mà còn quần quật, tức là kiếm miếng ăn từng bữa một. Rồi họ làm sao mà cái cảnh giới của họ nó chỉ có bấy nhiêu đó à? Còn cái cảnh giới này của mình nó so với cảnh giới nó rộng thênh thang. Mà cái lo của cảnh giới kia đối với mình không phải vấn đề, không phải vấn đề lo. Ở cảnh giới này không có ai chết đói. nhưng mà đằng kia thì chết đói om sòm. Thành ra cái cảnh giới này của mình mà so với những cảnh giới đó cho nó cao hơn quá nhiều, mà cảnh giới kia đối với cảnh giới này họ không thể nào mà họ nghĩ lường được rằng là những vấn đề mà nan giải và điên đầu của họ và sinh tử của họ là làm thế nào cứ mỗi bữa giải quyết được đồ ăn. Thì cái vấn đề sinh tử đó của họ đối với bên này chuyện nhỏ, chuyện không có bận tâm gì. Thì bây giờ mình cứ suy ra như thế thì càng cái phước á thì nó càng nâng cấp lên như vậy. Thì đến cả cõi trời, thì cái cõi trời mà nói rằng cái này của mình là cái vấn đề là điên đầu là phải kiếm một cái job hoặc là lo đi chấm thất nghiệp, thì ở cõi thiên nó chuyện nhỏ. Thì bây giờ mình nhìn ngay cái thế giới, nói cái gì ngay thế giới này đi, thì dựa nước Kuwait chẳng hạn, không có anh chàng nào thất nghiệp mà cũng anh chàng nào cần đi làm ấy, chính phủ phát tiền xài chơi, mướn toàn là công nhân ở đâu tới làm, mướn toàn là công nhân của các nước tới làm, còn dân chúng ăn tiền trợ cấp mà sống phè phẩn. Thì đó chẳng hạn những cái như thế. Thế như vậy mình có thể suy ra đó để mà mình thấy rằng là những cái cảnh giới mà nó phước báo hơn hoặc nó trí tuệ hơn nhiều á, thì tất cả những cái lo của mình á, với cái trí tuệ thì cái chuyện nó chuyện nhỏ, tại cái trí tuệ của mình chỉ đủ vậy, cũng như trí tuệ của cái người nghèo á, chỉ đủ để suy nghĩ cách no bụng từng bữa, chứ không có đủ cái cách để mà giải quyết cho tất cả, trí tuệ nó không đủ. Thì bây giờ cái trí tuệ nó cao ra, cái phước nó cũng cao ra, chướng ngại nó bị tận diệt bởi cái trí tuệ, thì tự nhiên những cái cảnh giới của chư Phật nó hơn. Cho nên khi người ta sinh về cái thế giới cực lạc đó với những mong thôi là mượn lực của Đức Phật A Di Đà nghe pháp dễ tu vô cùng. Những cái chuyện là chuyện nhỏ, những cái chuyện mà trong cái đời sống như vậy nó là chuyện nhỏ lắm. Cái đời sống này của mình nó là bởi vì cái thân này của mình, cái thân tứ đại này của mình nó đòi hỏi những cái vấn đề cơm ăn áo mặc trong một cái xã hội của những cái thân tứ đại với cái trí tuệ có chừng mực, người ta chỉ có thể lo cho nhau đến đó, đến độ như vậy thôi. Cho nên con người phải sống với nhau một cách vất vả, chẳng hạn với những cái trí tuệ chừng mực đó thì người ta chỉ có giải quyết với nhau bằng cách đấm đá nhau và tiêu diệt nhau để sống mà thôi. Và nếu cái trí tuệ cao hơn nó thì người ta có thể giải quyết với nhau một cách bằng lục hòa, chia ra để sống, san sẻ để sống. Với những cái trí tuệ hơn thì người ta có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề từ trong trứng nước để mà không có phải khởi tất cả những sự đấu tranh gì. Tùy theo mức trí tuệ, như một thầy thuốc, như biển thước là một danh y. Mà biển thước đó là một danh y của thời Xuân Thu Chiến Quốc ạ. Mà khi vua Ngụy hỏi vậy nè, Khanh á, nghe nói rằng là nhà Khanh á có ba anh em, hai người kia có biết thuốc giống Khanh không? Biển thước của già thưa biết. Mà thế hai người kia có bằng được Khanh không? Và già thưa hơn. Mà ủa sau nghe ai nói đến hai người đó mà chỉ nghe nói tới Khanh thôi? Biển thước nói già, ông anh cả của thần á, chữa bệnh rất là giỏi, bệnh chưa phát ông đã biết rồi, và ông chữa để mà bệnh không thể nào phát được. Ông thứ nhì á, bệnh vừa mới bắt đầu có mầm thôi, bệnh nhân chưa biết mà mới có mầm thôi là ông chữa, và cái mầm nó sạch. Thần là dở nhất, là bệnh nó phát ra rồi mới chữa rồi khỏi. Cho nên thiên hạ cho thần là giỏi nhất, nhưng mà kỳ thật ra thì hai ông anh thần giỏi hơn mà. Nhưng mà thiên hạ nó không thưởng thức nổi cái tài, nó đâu có biết đâu. Tại vì ông anh cả nó bệnh chưa khởi nhá, và ông đã nhìn vô cái ông biết là người này sẽ khởi bệnh, cho nên chặn liền không để cho bệnh khởi, giỏi nhất. Còn ông thứ hai á là chưa được như vậy, ông thứ hai là bệnh mới nhuốm, mới có mầm thôi, bệnh nhân chưa hề hay biết gì hết, là ông thứ hai nhòm thấy như vậy á là chữa liền, là cái mầm diệt liền. Hai ông đó quá giỏi cho nên người ta không biết. Còn thần nó tệ hơn à, cho nên thiên hạ nó chỉ biết cái trí tuệ, nó biết đến cái mức tệ đó thôi, còn mà cao hơn nữa là nó bù, nó không thể nhận chân ra được. Thành ra đối với nó người cao á thì nó không có thấy được nữa, cũng như cái gì mà to lớn quá nó hết thấy. Nếu như bây giờ con kim sĩ điểu nó bự quá, mình có chút tèo mà nó khổng lồ như vậy thì nó mình đâu có thấy nó được nữa. Đấy là con vi trùng nó cũng hết thấy mình luôn. Thành ra thế thì trở lại vấn đề để mà nói như vậy, cho nên lên trên thế giới phương Tây nó rất dễ tu, bởi nó không có bị cái thân vừa là chướng ngại ở trên cái thân, vừa là chướng ngại ở trên cái tâm, là chướng ngại về vấn đề là bị ngũ dục chi phối quá nặng cho nên chướng ngại tâm, rồi thân này thì bị chướng ngại bởi sinh lão bệnh tử, thân này bị chướng ngại bởi tất cả những thứ như vậy, thân tâm đều bị chướng ngại, cho nên khó tu vô cùng ở thế gian này. Thế thời buổi này bây giờ thầy tu thì cũng phải làm sao để mà có bảo hiểm sức khỏe. Còn thời xưa tu là cứ vô trong cội cây nào đó mà ngồi, nó đâu màng thì đến bảo hiểm sức khỏe. Cho nên khi mà đến chùa Tịnh Nghiệp, tức là ngôi chùa mà ngài là Đạo Tuyên luật sư á, tổ của luật tông á, ngồi tu ở trên chót vót của đỉnh Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn thì dân đọc truyện trưởng, luyện trưởng đó, trong đó chắc có quân thì biết Trung Nam Sơn, không nghe Trung Nam Sơn rồi chưa? Ở đâu? Trong tuồng gì?
Trung Nam Sơn
Ừ.
trong anh hùng Xạ Điêu thí dụ như
thấy chưa? Khá ghê không? À, và Trung Nam Sơn đích xác đó là trong truyện Thần Điêu Hiệp Lữ, là hậu 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 thân của truyện Anh Hùng Xạ Điêu, núi Trung Nam Sơn đó. Trung Nam Sơn nổi tiếng của truyện trưởng, mà trong Phật giáo thì nổi tiếng là Trung Nam Sơn là nơi mà tổ đình của Luật Tông, là ngài Đạo Tuyên tu ở trên đỉnh Trung Nam Sơn. Thì bây giờ lên trên cái chỗ đó đó, chỗ Đạo Tuyên tu đó, đường xá treo leo hóc hiểm, nguy hiểm vô cùng, người ta cấm người ta cho du khách đi ra. Nhưng mà mấy thầy á thì người ta đặc biệt cho ra, mà mấy ông thầy tàu ở đó, tôi đi có một ông thầy tàu, ông phải dẫn tôi đi, ông phải nắm giữ mình ghê lắm, đi sợ lắm, phải ép vô trong vách núi mà đi để ra cái chỗ ngài tu. Rồi có một số Phật tử thấy vậy cũng chạy theo, số Phật tử thanh niên thôi. Ở trong đó cũng có người thấy cảnh giới vậy mà hỏi tôi rằng: "Trời ơi, hồi đó ngài tu ở đây rồi một ngày ăn uống làm sao?" Tôi nói: "Nếu ngài nghĩ như con thì ngài ngồi thiền ở trước McDonald's cho nó tiện, để có gì đói một cái là quay lưng vô mua liền à, đỡ mất thì giờ tu hành." Đấy, tu hành mà còn đặt vấn đề rằng là rồi ăn ở đâu nữa thì làm sao mà tu. Xong rồi lại tu hành là ngồi đây rồi lỡ mưa làm sao. Thì là tôn hết là ngồi trước cửa tiệm McDonald's là khôn ngoan nhất, mà tu hành chính chính xác nhất. Thế thì trở lại vấn đề là mình thấy cái thân tâm nó bị chướng ngại không thể nào mà tưởng tượng được.